Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Theo như tin tức em đọc, 2-3 cái tin tức khác nhau. Đó là một cái tin tức từ CNA, có nghĩa là Catholic News Agency, và một National Catholic Register, CNR, hai tờ báo lớn Catholic của Mỹ đấy. Thì họ tiết lộ vào ngày mùng 1 tháng 10 vừa rồi, thì Tổng giáo phận New Orleans đã treo chén một vị linh mục. Và đến ngày mùng 9 là hôm thứ 6 vừa rồi đó, Tổng giám mục mới gửi thư chung cho giáo phận. Xảy ra lúc thì đêm hôm 30 tháng 9 đó, trước khi xảy ra cái này đó, thì một người trong ba người đã thông báo ở trên social media của mình, họ sẽ đến một nhà thờ tục hóa, làm dơ bẩn cái nhà thờ đó. Và họ làm như thế nào? Con mắt của người nhìn vào trong nhà thờ lúc bây giờ thấy cái gì? Thấy được là ở trên bàn thờ có ba người, một người nam và hai người nữ. Và hai người nữ nữa, cha thì mặc đang cởi trần, còn hai người nữ cũng trên bàn thờ thì đi guốc cao gót và chỉ còn cái yếm ngực thôi. Và các thứ ánh đèn đã được chiếu vào cái bàn thờ, kể cả phone và camera đều ở trên một cái cọc chiếu vô bàn thờ. Và họ đang nắm trong tay những cái trò chơi tính dục. Và cái người nhìn vào đó lấy phone ra quay và gọi cảnh sát liền. Lúc bây giờ là gần 11 giờ đêm, ngày 30 tháng 9, 2020, cảnh sát thấy những cái được quay và đã bắt cả nhóm. Bởi vì cái vấn đề là làm tình một cách công cộng cho người ta thấy, và người ta đã quay được cái cảnh như vậy. Và họ làm tình trên bàn thờ đó để làm gì? Để quay phim. Và đèn họ bắt lên như vậy đó là để quay phim. Và quay phim vào nửa đêm. Và đến hôm mùng 8 thì cảnh sát mới tiết lộ tên tuổi và các chi tiết. Do đó đến mùng 9 giáo phận mới biết được và mới tung ra cái thờ. Và vị linh mục đó ở đâu? Vị linh mục đó tên là Clark, là chính cha sở của nhà thờ Peter and Paul, cha Travis Clark, 37 tuổi, ở Pearl River, Louisiana. Và hai cái người phụ nữ làm tình đó với vị linh mục này trên bàn thờ, đó là Mindy Dixon, 41 tuổi, và Melissa Chang, 23 tuổi. Cái bà 41 tuổi đó là cái bà chuyên môn khiêu dâm, pornographic performer, đó, và là dominatrix. Và trước khi bà đi đó, thì bà thông báo ở trên social media của bà là she was headed to New Orleans to defy a house of God. Bà thông báo như vậy. Từ đây before her arrest, có nghĩa là ngày 29. Và chắc là bà đã dụ được ông cha rồi. Do đó bà mới thông báo như vậy và cố ý làm như vậy. Và không phải làm ở dưới bàn thờ hay là ở chỗ nào trong nhà thờ, mà là cố ý làm hai người đàn bà chứ không phải một, trên bàn thờ và để quay phim. Và cảnh sát đã bắt cả ba người vào ngày 30 hôm sau. Và bây giờ cả ba đều được bêu ra hết rồi. Và theo tin tức cho biết, ba cái người này phạm tội dâm dục với nhau thì không phải là với minor, và họ đều đồng ý làm việc đó. Do đó đối với Mỹ là vấn đề là sexual như vậy là không có thành vấn đề đối với họ. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là vì họ làm giống như một cách public mà qua cửa sổ người ta có thể nhìn vô được. Đấy, họ bị bắt vì cái tội đó. Họ vì cái tội đó. Mà các anh các chị ơi nên để ý cái này nè. Bố Mỹ đó, luật pháp Mỹ đó, họ hình như là trọng tiền bạc hơn là vấn đề sex. Sex đối họ là thường. Nhưng mà tiền bạc đó, ai đụng đến tiền bạc là họ phạt chết bỏ luôn. Đó, một đức ông ở trên San Jose đó bị tù nghĩa là bởi vì vấn đề tiền bạc thế thôi. Còn sex đó, là đối với họ là bình thường. Nhưng mà nó mà đi quá cái quy định thì mới có tội. Và bây giờ thì họ chỉ bị cái tội cũng là đối với theo em thấy được là cũng nhẹ thôi. Và bây giờ họ tạm bêu ra và họ chờ ngày ra tòa, thì không biết tòa sẽ xử như thế nào. Chúng ta sẽ theo dõi cái case này nó làm sao. Nhưng mà đối với Đức Tổng Giám Mục đó, ngài nói cái gì? Ngài nói đây là một cái hành động demonic, quỷ quái, quỷ ma. Và ngài nói là, mà ngài nói nè, I am infuriated by his actions when the details became clear. Đó, là bây giờ mọi sự đã rõ rồi. Thì ngài làm sao? Ngài nói là we had the altar removed and burned. I will consecrate a new altar tomorrow. Là hôm nay. Đức Tổng Giám Mục nói là mọi sự đã rõ rồi. Không thể giữ cái bàn thờ đó được nữa. Sẽ phải mang nó đi và đốt nó đi. Bởi vì các anh chị, cái tin tức của cái báo National Catholic Register sáng nay em đọc trước CNA đó, thì họ nói là Đức Tổng Giám Mục sẽ huy thánh hiến bàn thờ thôi. Nhưng mà em tự nghĩ ngay, em nói là như vậy cũng không được. Nếu mà tái thánh hiến cái bàn thờ cũng không có nên. Bởi vì sao vậy? Chính cái bàn thờ đó đã bị làm ô uế đến nỗi như vậy, thì những người đến tham dự mà cứ thấy cái bàn thờ đó là chẳng biết chúa bà gì ở trên bàn thờ nữa không. Dù là đã truyền phép rồi vẫn thấy là hình ảnh của ba con người đang nằm trên đó. Do đó nên khi mà em đọc sang cái tờ CNA thì em thấy như vậy em rất là thỏa mãn. Bởi vì phải remove nó đi và burn nó đi, đốt nó đi, thay một bàn thờ khác. Và thật sự ngài đã làm như vậy. Và hôm nay ngài làm thì như vậy mới xứng đáng. Chứ không mà cứ để cái đó mà tái thánh hiến thôi thì cũng không thể chấp nhận được. Đấy là những gì đã xảy ra các anh các chị ơi. Bởi thế nên em nhớ đến cái lời thánh kinh của ở trong phúc âm thánh Matthew về nói về ngày tận thế. Đây, các anh chị nghe này. Đó là của tiên tri Daniel. Khi anh em thấy xảy ra trong nơi thánh những cái đồ ghê tởm mà ngôn sứ Daniel đã nói đến, người đọc hãy lo mà hiểu. Bây giờ có phải cái đó là cái ghê tởm không cơ? Mà trong nơi thánh, trên bàn thờ, chứ không phải là nơi nào khác anh ấy chị ơi, trên bàn thờ. Nơi mà Chúa vẫn hiện diện tỏ hiện, nơi mà vẫn dâng bình máu thánh Chúa Kitô, nơi mà các linh mục, phó tế, giám mục, giáo hoàng đều phải hôn trước khi làm lễ. Vậy mà trên đó bây giờ ba cái thân xác trần truồng hì hục với nhau. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Quá sức là khủng khiếp. Chỉ có ma quỷ nó hiện lên, nó mới làm những cái tấn công xã hội của chúng ta đến như vậy. Không có một nhà thờ nào bị đốt, không có một cái tượng Chúa Mẹ nào bị chặt đầu, không có một cuốn thánh kinh nào bị đốt. Bằng cái cảnh mới diễn ra hôm đêm 29 tháng 9 2020 vừa rồi. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Và cái đồ ghê tởm nó xảy ra đó, ở nơi thánh đó đó, không phải chỉ có cái trường hợp này không thôi các anh ấy chị ơi, nó còn áp dụng cái gì? Tay của các vị linh mục, không ít các vị linh mục đã lạm dụng tình dục. Cái bàn tay đó không phải là bàn tay thánh à? Đồ ghê tởm cũng xảy ra trên nơi thánh là cái bàn tay của linh mục. Rồi tâm hồn của các vị Hồng Y, Tổng giám mục, giám mục, linh mục. Bây giờ cũng đầy những cái ghê tởm hết. Các ngài là được thánh hóa. Đó, thì bây giờ trở thành cái gì? Tham tiền, ham sắc dục. Và vì thế nên sau đó Chúa Giêsu nói là gì? Cái dấu hiệu cuối cùng cho ngày cùng thánh tận là cái gì? Ngay sau những ngày gian nan này thì mặt trời sẽ ra tối tăm. Mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống. Mặt trời đây là cái gì? Là chính Chúa Kitô đã ra tối tăm. Bởi vì con người ta không công nhận Chúa nữa, không loan truyền Chúa nữa. Bởi vì chính Kitô hiểu là ánh sáng thế gian trở thành tối tăm. Thì Chúa Kitô tối tăm nơi tất cả những con người đó, những công đồ của Chúa đó, môn đệ của Chúa đó. Mặt trăng không còn chiếu sáng nữa. Mặt trăng đây ám chỉ giáo hội. Các vị đó đều là phần tử ưu tú của giáo hội. Và các ngôi sao từ trời xa xuống. Các ngôi sao đây chính là các vị đấy. Mà trong bí mật La Salette đã nói là các vị đã bỏ cầu nguyện và đã trở thành những tinh tú lang thang. Những tinh tú lang thang có nghĩa là mất chỗ đứng của mình và bị rơi xuống. Rõ ràng những cái này là phúc âm nói tôi rồi, các anh chị ơi, mà bây giờ đang xảy ra đây này. Bởi thế chúng ta phải cầu nguyện rất 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 là nhiều. Cầu nguyện cho giáo hội và hãy cầu nguyện cho chính những vị linh mục đó. Những con người mà chúng ta nói là phá giáo hội như vậy, tục hóa giáo hội, tục hóa Chúa như vậy, phạm đến Chúa như vậy, quá sức như vậy. Thì hãy cầu nguyện, bởi vì như em vẫn nhấn mạnh đến, các ngài, các vị không phải là kẻ thù của chúng ta, mà đằng sau các vị, đằng sau những con người tội lỗi mà chúng ta thấy ghê tởm này chính là Satan, chứ không phải các vị đó. Do đó chúng ta phải cầu nguyện cho các ngài, đừng có khinh các ngài, không có chúng ta lại rơi vào trường hợp của ngài là cả chết nữa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa chúng ta không có gây ra những tội giống như vậy. Chúng là nhờ ơn Chúa. Do đó chúng ta phải cảm ơn Chúa, hạ mình xuống thêm để cầu nguyện cho các ngài. Để cầu nguyện cho các ngài. Để nhờ đó Chúa thương đến những linh hồn này, những linh hồn giàu sao trước mặt Chúa. Các anh các chị ạ, Chúa cũng nói họ lầm, không biết việc họ làm. Thế thôi, họ lầm, không biết việc họ làm. Và những gì chúng ta vừa mới nghe tin tức cũng là lầm, không biết họ làm. Chúng phải công nhận như vậy. Bởi vì chính Chúa nói như vậy. Chính dân Do Thái đã cố ý giết Chúa mà. Máu nó đổ trên đầu, trên cổ chúng tôi và con cháu chúng tôi. Giết cho bằng được. Vậy mà Chúa vẫn nói là lầm, không biết việc họ làm. Thì bây giờ những con người này cũng vậy. Cho tới tận thế là tất cả những cái điều mà anh chị em chúng ta, những tội nhân giữ tới đâu nữa, xấu đến đâu đi nữa, trước mặt Chúa vẫn đáng thương, vẫn lầm. Cho tới khi Chúa ban ơn Thánh Thần cho họ để soi sáng họ lần cuối cùng mà họ không chấp nhận Thánh Thần, thì đó họ phạm đến Thánh Thần. Và vì thế cái tội của họ sẽ không tha được cả đời này lẫn đời sau, là như thế. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho giáo hội, cho tất cả những người anh em, chị em mà chúng ta nghe thấy những tin rất là ghê tởm, khủng khiếp như vậy, để chúng ta càng sống lòng thương xót Chúa hơn, giữ tâm hồn bình an và đừng có khinh một ai, trái lại hãy thương hơn. Và đây là cơ hội hiếm có để chúng ta sống lòng thương xót Chúa. Amen. Cảm ơn quý anh quý chị đã lắng nghe.
Nghe xúc động quá đi mất. Trời đất ơi. Giống như hồi trước tôi nghe anh Tiến nói cái vấn đề mà tuổi cái black mask thì các bạn nói trời dễ sợ mình nó ám ảnh ghê gớm đấy nha.
Vâng.
Lý mình gánh Chúa đó. Nhục mà ghê tởm thiệt mà. Trời ơi, thế trời ạ.
Cha đó đóng 25.000 tiền bèo. Còn hai cái bà đó mỗi người 7.500 tiền bèo. Mà trong hai cái bà đó, bà là chuyên môn đóng đóng phim con heo đó.
Trời đất rồi.
À, đúng rồi,
đúng là ma quỷ nó đằng sau đó xúi dục thôi, chứ còn ông cha thì cũng thát sát thiệt như mình thôi.
Nhưng mà không làm ở chỗ nào khác nó mà lại đi lên trên bàn thờ mà làm.
Thế họ làm nhà thờ đó.
Đúng rồi, họ làm nhà quỷ.
Thì cái bàn thờ đó khi được thánh hiến á, trở thành thân mình Chúa Kitô, trong khi phụng vụ thánh thể đó, đó là thánh lễ, là thân mình Chúa Kitô. Và vì thế nên không được để cái gì ở trên cái bàn thờ đó, kể cả hoa. Hoa phải để chỗ khác hay để dưới, chứ không để trên bàn
dạ,
thờ.
Rồi, dạ, đúng rồi.
Đấy là một.
Dạ,
chỉ có trách lễ đó cũng là đồ thánh hay là chén lễ các thứ thôi, thậm chí là nến đi nữa cũng không nên để trên bàn thờ, mà để hai bên cạnh. Bởi vì nến không phải là đồ thánh, nó quan trọng như vậy đấy. Và các cha phải hôn bàn thờ, bởi vì đó là thân thể của Chúa Kitô. Và lúc bây giờ không phải là cây thánh giá ở trên tường của nhà thờ là chính nữa, hay là nhà tạm là chính nữa. Không, lúc bây giờ khi mà trong thánh lễ đó, thì không phải nhà tạm ở giữa bàn giữa nhà thờ hay là cây thánh giá ở bên trên là chính, mà là bàn thờ mới là chính. Lúc bây giờ đó là các linh mục phải bái bàn thờ, chứ không phải bái mình Thánh Chúa, bởi vì mình Thánh Chúa có thể để chỗ khác, không cần phải để ở giữa nhà thờ. Bởi vì mình Thánh Chúa để đó làm gì? Là để giữ cho những người kẻ liệt không có mình máu Thánh Chúa thì mang đi cho hỏi ta thôi, giữ lại. Chứ thật sự ra ngày xưa, ngay từ ban đầu theo lịch sử của giáo hội đó, là bữa nào cân sum hết bữa đó. Nhưng mà bây giờ để lại là để như thế. Do đó nên chính cái nhà tạm đó có thể để ở chỗ khác, chứ không có cần phải để ở giữa. Và lúc dâng lễ đó là cái bàn thờ là chính. Và thế nên có đi qua bàn thờ nhìn xuống giáo dân đó, để mà sang bên kia mà đọc phúc âm đó, thì cũng phải cúi bàn thờ, chứ không phải là cúi của nhà tạm. Không, bàn thờ hết, từ đầu đến cuối là bàn thờ. Bàn thờ lúc bây giờ là chính, và phải bái bàn thờ, hôn bàn thờ, bởi vì chính đó là thân thể Chúa Kitô. Ý nghĩa của bàn thờ theo giáo hội, theo giáo luật là như vậy đấy. Chúng ta cũng chẳng giấu được cái này, chúng ta không thể phủ nhận được ông cha này không có. Tên ông có rõ ràng, người ta bắt được quả tang, sao lại không có được? Giáo hội mình toàn là thánh thôi à? Không thể sống kiểu đó được, không thể phủ nhận sự thật được. Chúng ta phải nhận chúng ta tội lỗi, và vì thế chúng ta phải đền tạ. Nếu không có tội đền tạ làm cái gì? Không có tội thì Đức Mẹ kêu gọi chúng ta phải ăn năn sám hối làm cái gì? Thật ra chúng ta không thể phủ nhận được. Giáo hội thì giáo hội là thánh đấy, tự giáo hội thôi. Nhưng mà trong lòng giáo hội toàn con cái có tội thôi. Do đó, đã là có tội, đã là bất toàn, thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Bởi thế chúng ta phải chấp nhận sự thật, chúng ta yếu đuối, chúng ta tội lỗi, cần đến lòng thương xót Chúa để được thứ tha, để cầu nguyện cho nhau.
Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa qua bao lâu